Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha, như xưa thuần nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu thương sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha.
Quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại quý chị em qua chương trình Phụ Nữ hôm nay. Cầu xin Chúa cho chúng ta có một thì giờ học lời Chúa với nhau thật vui vẻ và hữu ích. Chúng ta đang học về đề tài Phụ Nữ và Cầu Nguyện, dựa vào quyển Sức Mạnh của Người Vợ Cầu Nguyện do bà Stormy O'Martian viết. Chúng ta đã học về những lĩnh vực người vợ cần cầu nguyện cho chồng, như vấn đề việc làm, cách sử dụng tiền bạc, đời sống tình dục và tình yêu chăn gối. Đây là những lĩnh vực quan trọng trong đời sống hôn nhân. Hôm nay chúng tôi sẽ nói đến một lĩnh vực khác mà chúng ta cũng cần cầu nguyện nhiều cho chồng. Đó là những cám dỗ trong đời sống. Cám dỗ là gì? Nói một cách đơn giản, cám dỗ là bị thúc đẩy hay lôi cuốn để làm điều sai quấy. Cám dỗ luôn ở chung quanh chúng ta trong mọi lĩnh vực, mọi lúc và mọi nơi. Cám dỗ đến với mọi người, ở mọi lứa tuổi, nam cũng như nữ. Nhưng điều nguy hiểm là cám dỗ thường đến rất bất ngờ, lúc chúng ta không đề phòng và không nghĩ là mình sẽ bị cám dỗ. Nhiều người nghĩ rằng người khác mới bị cám dỗ, chứ còn tôi không bị cám dỗ đâu. Người nghĩ như thế là quá đơn sơ và dại dột. Cũng vậy, nếu quý chị em nghĩ chồng mình là người đạo đức, kính sợ Chúa, nên sẽ không bị cám dỗ và không ngã vào cám dỗ. Nếu quý chị em nghĩ như thế thì rất là nguy hiểm, vì quý chị em sẽ không cẩn thận đề phòng. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn, chương 27, câu 20 dạy như sau: con mắt loài người chẳng hề chán, cũng như âm phủ và vực sâu không hề đầy vậy. Câu này hàm ý rằng đôi mắt con người chúng ta không bao giờ thỏa mãn, hễ còn nhìn thấy là còn ham muốn. Lòng ham muốn đó giống như âm phủ và vực sâu không đáy. Sách Truyền Đạo đoạn 1 câu 8 cũng nói: muôn vật thảy đều lao khổ, loài người không thể nói ra được. Mắt không hề chán ngó, tai chẳng hề nhàm nghe. Lời dạy này cho thấy con người không bao giờ bằng lòng với những gì mình có, nhưng luôn luôn ham muốn những gì mắt nhìn thấy. Ma quỷ biết điều đó, nên nó luôn gợi lên trong chúng ta sự ham muốn để cám dỗ chúng ta phạm tội. Vì thế chúng ta phải cẩn thận đề phòng luôn luôn. Mỗi người bị cám dỗ trong một lĩnh vực khác nhau. Có người thì bị thu hút bởi rượu chè, cần sa ma túy. Người thì ham mê tiền bạc hay quyền thế, danh vọng. Những người khác thì mê ăn uống, vui chơi. Người thì thích tìm kiếm những thú vui của trần gian, vân vân. Ma quỷ biết chúng ta say mê điều gì, hoặc là yếu trong lĩnh vực nào, và nó sẽ dùng chính điều đó để cám dỗ chúng ta. Vì vậy, câu hỏi đặt ra không phải là cám dỗ có xảy đến hay không, nhưng là khi cám dỗ đến, chúng ta sẽ đối diện với cám dỗ như thế nào. Người tin Chúa cần hai phương cách để đối phó với cám dỗ. Phương cách thứ nhất là dùng lời Chúa để chống lại cám dỗ. Và phương cách thứ hai, cầu nguyện xin Chúa giúp ta chiến thắng cám dỗ. Tác giả Thi Thiên 119 viết như sau: tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. quý chị em cần cùng đọc Kinh Thánh với chồng mỗi ngày. Lời Chúa sẽ giúp chúng ta khôn ngoan để nhận diện cám dỗ khi nó đến và giúp ta bén nhạy, mạnh mẽ để chống lại cám dỗ. Ngoài việc đọc Kinh Thánh với chồng hàng ngày, chúng ta cần cầu nguyện đặc biệt cho chồng để các ông có đủ sức của Chúa mà tránh xa và vượt thắng cám dỗ. Chúa Giêsu dạy, hãy cầu nguyện hầu cho các ngươi khỏi xa vào sự cám dỗ. Theo Phúc Âm Luca chương 22 câu 40. Lời cầu nguyện có lẽ không đủ để ngăn cản một người đã quyết tâm làm điều quấy, nhưng có thể làm giảm đi sự quyến rũ của cám dỗ và làm gia tăng sức mạnh cảnh cáo của Chúa Thánh Linh trong lòng người tin Chúa. Nhờ đó, có thể kéo người đang bị cám dỗ ra khỏi chỗ nguy hiểm và thoát khỏi cám dỗ. Kinh Thánh cho biết, Đức Chúa Trời không cám dỗ ai. Chúng ta bị cám dỗ là bởi lòng ham muốn xui dục chúng ta. Sứ đồ Gia Cơ viết như sau, chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng, ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi. Vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình, đoạn lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. Theo Thi Gia Cơ chương 1 câu 13 đến 15. Đức Chúa Trời muốn chúng ta trải qua thử thách và cám dỗ, vì đó là cách Ngài rèn luyện chúng ta nên người trưởng thành. Lời Chúa hứa rằng, những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Theo thư Côrintô thứ nhất, chương 10, câu 13. Lời Chúa cũng nói, phước cho người bị cám dỗ vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Theo Gia Cơ, chương 1, câu 12. Qua lời dạy của Thánh Kinh, cám dỗ là điều không tránh được trong đời sống, vì đó là cách Chúa rèn luyện chúng ta và ban phước cho chúng ta. Vì thế, chúng ta sẽ cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta nhận diện cám dỗ và đừng ngã vào cám dỗ. Điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải cầu nguyện trước khi cám dỗ đến, khi chưa có một nghi ngờ hay là một dấu hiệu nào. Nói như thế có nghĩa là chúng ta phải cầu nguyện luôn luôn, cầu nguyện mỗi ngày. Sứ đồ Gia Cơ khuyên, vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Theo thư Gia Cơ chương 4 câu 7. Trong bài cầu nguyện mẫu, Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta cầu xin rằng, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Theo Ma-thi-ơ chương 5 câu 13. Chúng ta cần cầu nguyện mỗi ngày để xin Chúa giữ chúng ta không bị cám dỗ và không ngã vào cám dỗ mà phạm tội với Chúa. Chúng ta cần cầu nguyện điều này cho chính mình và cho chồng của chúng ta nữa. Nếu quý chị em đã trung tín cầu nguyện mà chồng vẫn ngã vào cám dỗ, thì hãy thuận phục ý Chúa, đừng phiền trách chính mình. Nhưng hãy tin rằng Chúa có chương trình tốt đẹp cho chồng của quý chị em. Hơn nữa, chúng ta cầu nguyện cho chồng, nhưng chống lại hay ngã vào cám dỗ là quyết định của chồng. Chúng ta không thể quyết định giùm, và chúng ta cũng không chịu trách nhiệm về điều đó. Ngoại trừ khi vì chúng ta không làm trọn bổn phận của người vợ mà chồng ngã vào cám dỗ. Trong trường hợp đó, chúng ta phải chịu một phần trách nhiệm. Đừng nản lòng, nhưng cứ tiếp tục trung tín cầu nguyện cho chồng. Chúa sẽ nhậm lời cầu xin của chúng ta. Nếu gia đình quý chị em không phải đối diện với nhiều cám dỗ và chồng của quý chị em là người đi trong đường lối của Chúa, sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa, hãy dâng lời cảm tạ Chúa về điều đó và cầu xin Chúa giữ cho gia đình quý chị em luôn luôn được như vậy. Sau đây là lời cầu nguyện mà quý chị em có thể dâng lên Chúa về vấn đề cám dỗ trong đời sống của chồng. Chúng ta có thể cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, con cầu xin Chúa ban thêm nghị lực cho chồng con. để anh có thể chống lại tất cả mọi cám dỗ đến với anh. Xin Chúa xóa tan mọi tư tưởng tội lỗi ra khỏi tâm trí anh trước khi những tư tưởng đó có thể ảnh hưởng đến anh. Xin Chúa đừng để chồng con bị cám dỗ, nhưng xin giải cứu anh khỏi tất cả những điều xấu xa như là ngoại tình, sách báo, phim ảnh đồi trụy, cần sa, ma túy, rượu, chè, cờ bạc và nếp sống đi ngược lại với lời Chúa dạy. Xin Chúa giúp chồng con thỏa nguyện với những gì Chúa đã ban. Đừng ham mê tiền bạc, sắc dục hay bất cứ một điều nào của trần gian này. Xin giúp chồng con tránh những bạn bè xấu, là những người có thể lôi cuốn anh vào con đường tội lỗi. Xin giúp cho chồng con được mạnh mẽ trong lĩnh vực nào mà Chúa biết là anh yếu đuối. Xin giúp con bén nhạy trước nhu cầu của chồng và đáp ứng cho chồng, để chồng con không dễ dàng bị cám dỗ. Lạy Chúa, xin giúp chồng con biết gớm sự dữ mà mến sự lành, biết bước đi theo Thánh Linh, không làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Xin giúp chồng con dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa làm chủ. Xin giúp anh thành thật với vợ và tin cậy vợ, để khi bị cám dỗ, anh sẽ nói cho vợ biết, để chúng con có thể giúp nhau chống lại cám dỗ. Xin Chúa chỉ cho con biết những điều con cần làm hay cần sửa đổi trong vai trò người vợ, để thật sự giúp chồng con giữ đời sống thánh khiết, đẹp lòng Chúa. Con cầu xin những điều này trong danh Chúa Giêsu. Amen. Sau đây là những câu kinh thánh giúp chúng ta giữ đời sống đẹp lòng Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết: Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Nhưng hãy mặc lấy Chúa Cứu Thế Giêsu, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Thư Roma chương 13, câu 13 và 14. Phao-lô cũng viết: Chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Trích thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5, câu 19 đến 22. Quý chị em thân mến, bài học về phụ nữ và cầu nguyện đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý chị em vào bài học kỳ tới. Thân mến chào tạm biệt quý chị em.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.